quý quan ở thời điểm bây giờ chỉ có các thằng các cháu nó đọc hai là cha là mẹ, là mẹ của mày đó, mà biết cha đi được thôi. Như vậy rất là như vậy, cháu ông chủ nợ, người thiếu nợ trở thành cha hoặc là mẹ ông chủ nợ để mà trả nợ. Đúng rồi.
À, nhưng mà để ngồi cái này ra, quý vị có muốn hỏi thì tham gia tay hỏi đi. À, chứ để cái này nói chút là cũng hết rồi.
Nhưng cái này là cái hỏi đó mà thôi.
À, nhưng cái này có lớp trẻ này không à?
Lớp trẻ có
lớp già. Có một cái lớp già trong này không? Cái một cái là?
Cái một cái là.
Wow, wow, dạ. Yeah.
Con ở cái này 20 tuổi. Mà khi cha ông mất, ông 32 tuổi. Mà con nghĩ thì già 20 tuổi. Và sau cha ông mất á, thì con, thầy con ạ.
Thầy con thấy
con
đi
mà thầy không đổi
chữ
được, mà con thầy không tới thầy con được. Thầy bảo thầy giờ một tuần thôi.
Thầy
đó
sao?
Dạ con đi thì thầy con. Rồi. Mà khi ông cha con mất á, thì con mất 2 tuổi, con bị con 8 nữa. Dạ, thì con đi ngày thường á, thì con giờ đợi được ngay mà lễ đó nữa, con mới đến được như thế thì con mừng được gia. Con dạ, mà con đi làm nữa. Rồi sau một ngày là ngày mùng 1. Thì con định chùa con thầy con ạ. Thì con thể đi mà con tụ nó không bỏ chùa luôn mà nhà bạn thầy được tôi luôn. Tại con mời được một bên con không đến. Thì con này thì cũng lại dọn cái mạng của đây. Thì thầy mời đến tiếp tục cho tăng mời. Con mẹ mẹ có con mua gì để con. Mà con tụ nó không bỏ chùa luôn.
Mà tụ rồi. Thực sự ra thì khi người Phật tử chưa hiểu đạo á, thì làm cái điều đó không có sai. Nhưng mà đã hiểu đạo rồi thì chuyện nó không có cần thiết nữa. Tức là cái này á, đó là người Phật tử bình thường nó nằm trong cái sự chấp trước. Thế ví dụ như nó thầy tại sao dễ dãi với đồng bà con gái quá chẳng hạn ha, mà không có tiếp gia đình tôi chẳng hạn, thì cái đó cái tâm niệm bình thường của con người nó là như vậy. Cái đó nó không có gì để đáng trách thầy. Nhưng mà khi mà hiểu đạo sâu xa hơn nữa thì cái này nó không có thành vấn đề. Để tôi kể câu chuyện mà chắc quý vị cũng đã nhiều lần nghe. Có câu chuyện thiền á, có hai thầy trò đi ra làm việc đạo. Một hôm nọ thì ông thầy ông tu hành rất là đoan chánh. Thì khi mà hai thầy trò đi làm công việc Phật sự trong xưa là thầy đi về, trên đường về thì đã ngang qua một cái sông, mà cái sông đó nước nó dâng lên rất là cao, mà thuyền nó thì không có. Thì đứng bên đầu bờ bên này có một cô gái rất là đẹp, thì cô muốn đi qua nhưng không có thuyền để qua. Thế thì ông thầy ông mới đăng cô điều, ông biểu cô gái là leo lên lưng ông để ông cõng qua sông. Thì lúc bây giờ thì trong đầu người học trò nhất là phụ huynh lâu nay cho sư phụ mình tu hành đạo hoàng sao đến đây rồi cái cõng người nào không biết thầy bảo là cái cõng này cõng người nào. Nói thì ông thầy ông cõng người đàn bà nó qua sông sao mà ông thả qua xin. Nhưng người học trò đi theo sau nhưng mà rất là khó chịu, muốn hỏi nhưng mà sợ, thì không biết là hỏi có bị thầy la hay không. Vậy cho nên người học trò cứ theo sau thầy cứ đi về cái chùa. Thì khi mà về cái chùa rồi thì cũng dần cơn lại, không có dám hỏi nữa. Chịu đựng tới 3 ngày không chịu đựng nổi. Lên mới y áo đàng hoàng mới thưa sư phụ. Thưa sư phụ là lâu nay con thấy thầy tu hành đàng hoàng rất là chân chánh, mà tại sao mà thầy 3 ngày trước đây thầy cõng người đàn bà sắc đẹp qua sông để làm gì? Thì ông thầy mới trả lời rằng ta cõng qua mà ta để người đàn bà đó 3 ngày trước ở bên bờ sông rồi, còn ngươi cõng gì lâu vậy? Cho nên người hiểu đạo nó khác và người chưa hiểu đạo nó khác. Khi, dạ không, để tôi giải thích thêm. Dĩ nhiên là cái người tu bây giờ không phải ai cũng thánh tăng, không có những cái phàm tăng, có những cái chân tăng, cũng có những cái tục tăng chẳng hạn. Thì khi mà Phật tử thấy là quý thầy như vậy thì mình không có tôn trọng, không cung kính. Nhưng cái lỗi này nó không thuộc về Phật tử. Nếu vị thầy đó làm sai, vị thầy đó phải trả cái nghiệp của mình. À, còn Phật tử mình đi chùa là vì cái bản thân của mình, cái tâm tính của mình hướng tới Phật, cho nên không phải là vì cái chùa đó có cái bà nấu bếp, có con thánh, là chùa đó không thầy trụ trì có khăn, hay chùa đó không thầy trụ trì có dễ dãi với đàn bà mà mình không đi chùa. Chuyện nó không phải. Khi mà người đã hiểu đạo rồi thì không cần thiết mình nên đi. Dĩ nhiên là khi chúng ta có vị thầy mô phạm, vị thầy trang nghiêm đối với đàn bà, con gái, nữ sắc thì rất là tốt, mình nương theo đó. Nhưng mà không phải lúc nào cũng vậy, tại vì cái thầy thì nhiều hình thức khác nhau chứ không phải là cùng giống một hình thức. Nên khi mình đã hiểu đạo rồi thì nghiệp của vị đó trả chứ mình không có trả. Mình đi chùa là vì mình cầu thành Phật đạo chứ không phải là vì những cái hoàn cảnh xung quanh. Đó thì nó đó là đạo hướng là một thôi, trăm muôn vàng rất là nhiều trường hợp Việt Nam mình đến vậy. Cái trường hợp đó rất là nhiều. Người Việt Nam mình thì những lúc cung kính với thầy rất là cung kính, nhưng mà thấy thầy có chuyện gì đó thì nhiều lúc bị sốc, bị thần tượng. Nhưng bây giờ trường hợp như vậy thì không biết sao. Thì cho nên á, quy Phật pháp tăng có nghĩa là ví dụ người ta nói ông tăng nó không có tốt, ông thầy không tốt. Nhưng quý vị phải nghĩ là tăng nó là một đoàn thể chứ không phải một cá nhân. Vị A không tốt nhưng mà có vị B tốt, có vị C tốt, nó là một đoàn thể tăng già. Mình quy y tăng có nghĩa là quy y tất cả những người xuất gia. Cho nên cái hiểu như vậy đó thì tâm mình nó thanh tịnh. Thì đó là cái trường hợp của đạo hữu. Trong những trường hợp khác thì tôi nghĩ cũng có thể là giống vậy. Tôi nói thêm có hai cách. Nếu thầy mình đã quá vãng rồi mà pháp danh mình còn nhớ thì mình tới cái vị mà tiếp tục đó là y chỉ sư thôi, không phải là bổn sư. Thì nói giờ bạch thầy, bây giờ thầy con đã tịch rồi, bây giờ con muốn đưa nơi thầy để tu học, thầy con còn nữa. Nhưng mà trường hợp nếu không nhớ pháp danh gì hết thì xin quy lại với thầy mới được. Trường hợp mà đã nhớ pháp danh thì thầy mà truyền giới cho mình tiếp tục là ý chỉ sư á, là thường thường người ta giữ cái tên cũ của vị thầy trước. Nhưng mà sau này cũng có một số quý vị trong hiện tại thường muốn là những người đã thuộc về đệ tử mình hết, cho nên cho theo dòng kệ đệ tử mới hết. Nhưng mà cái đó thực sự là không luật thì không có đúng đâu. Cái đó người làm thầy cũng tự biết thôi. Để học trò thưa thỉnh thì người thầy phải biết mà cái nào nên làm và cái nào nên làm. Ví dụ là một vị thầy là phải hiểu luật rất là nhiều. Ví dụ như là tăng thì phải không bao giờ lại ni, nhưng mà ni thì phải lại tăng, đó là đúng luật. Mà nói thầy nào mà để tăng mà để lại ni thì cái đó là không có đúng. Ví dụ nói vậy. Cho nên tất cả cái bộ luật của chùa nó là một cái hiến pháp của thiền gia, cho nên phải hiểu, cũng phải nhớ và phải rõ nó mới được. Cũng như bây giờ quý vị mà có vụ kiện gì đó nhà luật sư mà rõ là luật sư như thế nào, ta biết rành rẽ cái nào đúng cái nào sai. Luật sư dở nhiều lúc quay lên quay xuống là ra kiện là thua rồi. Cho nên quý thầy mà hành trì giới luật nghiêm minh thì ta biết rất là rõ trường hợp nào nên và trường hợp nào không nên. Rồi. Đúng hả? Nói vậy. Thế cái người hiểu là như vậy. Nghĩa là cũng có thể xin có phái quy y nơi thượng tọa cũng được. Mà cái pháp danh cũ nó còn nhớ thì cái gì cũng
còn.
Nói vậy.
Bạch thầy, con muốn hỏi là cái thầy nói rõ về cái y chỉ xưa đó thầy, mà cái điều đó con thấy có rất cần thiết, mà cái những điều kiện nào để mình có thể xin cái gì kia để làm cái gì?
Bây giờ ví dụ như chúng ta hầu hết là đang ở nước Úc, nhưng mà số quý vị lớn tuổi đã quý vị ở Việt Nam, mình có thầy mình vẫn còn sống tại Việt Nam, nhưng mà cũng có thể tới một thầy nào ở địa phương nước Úc này là con xa thầy con quá mà không có về được để gần gũi để học hỏi, thì con xin thầy để làm thầy ý chỉ, chắc chắn là mấy thầy nó cũng có thể nhận. Mà tại vì đất nước nó cắt trở cái chuyện đó thì có thể xin làm thầy ý chỉ, trong nhiều trường hợp làm thầy ý chỉ. Thì thực sự ra cái đó cũng, thì khi mà biết được điều đó thì điều đó rất là quý. Đức Phật có nói như thế này, trong đời có hai hạng người rất là đáng quý. Hạng người thứ nhất là hạng người không bao giờ lầm lỗi. Trong chúng ta có không? Chỉ có Phật và Bồ Tát thôi. Hạng người thứ hai là hạng người là có lỗi nhưng mà biết sám hối, biết hiểu cái điều mình làm sai, chỉ có hai hạng đó thôi. Còn có biết bao nhiêu người đã làm sai mà không biết hối hận. Thì trường hợp của đạo hữu đó nằm trường hợp thứ hai, thì cứ cố gắng. Nếu mà mình cảm thấy có những cái gì đó mình hối hận, có lương tâm mình thì mình cứ làm phước, đi qua chùa, làm những việc phước đức để cho những cái việc trong quá khứ nó từ từ nó phai mờ đi. Nhưng cuộc sống của mình nó còn giống như trong kiến đại bụi vậy thôi. Mà tu có nghĩa là cứ gọt rửa từng chút nó mới sáng được. Thì nó lại đó. Ai cũng sợ thầy bảo là cái tôi cũng nghiêm hơn nè. Tôi cũng khó đó nhà, tôi không có dễ
đâu. Không, thầy có đây cũng không thật dễ.
Thường lộn đó nha. Nhưng mà thường thường thì đi ra thì thầy nào cũng dễ. Nhưng mà ở chùa đó thì thường thường là khó. Thì ví dụ quý vị cũng chuyện nó cũng dễ hiểu thôi, mà khó thì tôi không có, tôi ít có khó những cái bình thường. Khó nhất là trong chuyện tu học, tu và học hai đó là khó. Ví dụ như trong một tuần người A người B đó có trả cho tôi một đoạn bài 20 trang chẳng hạn, tôi giao một tuần đó tôi không kiểm soát từng ngày, mà đến ngày đó mà không thuộc là già trả lớn bé là quỳ trước mặt, khó là như vậy. Dễ không?
Có phương pháp
ở đây vậy thôi. Hoặc là người đã học không thuộc nó thì thầy cho con một tháng, thì tôi cũng cho một tháng, nhưng mà trong tháng là bắt buộc phải trả cho tôi, chứ không có thể nó một hai vậy thôi. Ăn á, lúc nào cũng có đúng giờ, thì trong chúng nhiều lúc có nhiều việc để nói, rồi tụng kinh và đi học, ba điều này không có thể được sai, trừ phi bệnh đó. Bệnh thì không ai nói gì, nhất là mấy cô lớn tuổi bệnh thì không có vấn đề. Mấy cô từ 80 ở chùa là tôi cho ở dưới hết niệm Phật, chứ không cần có lên chánh điện, là tuổi đó thì ở dưới niệm Phật được rồi. Có ai trong phong không? Cái gì là
trong phong cho công khí nó
y á. Là nương là cũng giống như quý y ấy. Chỉ tức là vị thầy mà mình nương vào, y chỉ sư tức là vị thầy mà mình nương vào để mà học đạo. Còn bổn sư là vị thầy chánh của mình. Y chỉ sư có nghĩa là vị thầy mình nương theo đó để mình tu học.
Như vậy nếu mà ví dụ con ở Úc này, nhưng mà có nhiều vị tăng, nhưng mà nếu mà con thấy với một vị khác ở xa nó hợp với con muốn nhờ gì đó hướng dẫn thầy, có gì trở ngại?
Trường hợp đó thì thực sự đó cũng có gì trở ngại, nhưng mà cũng nên gần gũi với thí thầy địa phương thì nó tốt hơn. Rồi thì quý thầy ở xa thì lâu lâu tới thì mình cũng đánh lễ sáng sớm, nó cũng tốt.
Chỉ dẫn về vấn đề sinh thần.
Đúng rồi. Rồi giờ thầy đã không biết ai ngâm bài thơ nghe con.
Ai
biết ngâm? Con hò đi, ngồi đó hò đi.
Con biết ngâm là con nói khúc
nhanh. À nói đi, không hát bự. Hả?
Phật.
Phật. À thầy cứ nói đi.
Mấy bà nói yếu nữa tại mình về thế tại mình được về ăn nghe rồi con kính lại Phật Quan Thế Âm, con kính lại Phật Quan Âm Tăng Tứ Hồng Đề, ta biết cộng mồ côi trời nào mà con sao người cặp đôi vợ trong là năm tập vô mặt người trong tâm vô quy khởi lại
cái người nạn gian quá à. Mấy câu quá mà rồi đây nhà đều kính bạch thầy, thông thường khi một đệ tử đặt niềm tin nơi vị minh sư mà người ấy làm đệ tử mất lòng tin thì làm cách nào để đệ tử đó không bị thối bồ đề tâm? Cái này quan trọng tại vì cái bồ đề tâm tức là buddhisita đó, khi mà phát khởi cái bồ đề tâm mình làm việc cúng dường bồ thí là gieo cái nhân duyên phước đức tốt ở đời này như đời sau. Nhưng mà khi mà bồ đề tâm đã mất thực sự ra rất là khó lấy lại. Nhưng mà thường thường á quý vị coi kịch có ai hay coi Hồng Vân đóng kịch không? Sao không? Cô là giả giọng miền Trung miền Nam mà cắt bắt hay lắm, mà có mắt có con gà mà có chữ đủ kiểu hay các cô mà kịch đâu à. Đa phần chúng ta cũng vậy đó, con gà mới có chút xíu mắt mà đã chửi tới ông cố ông nội ông tổ người ta vậy, mà cái tâm của mình là mất đi không ai đi tìm ha. Cho nên á chúng ta tìm là tìm nơi tâm của mình, chứ còn mấy cái của thì trước sau nó cũng mất, nó đã không có cần phải tìm. Cái nhà này nó cũng có thể trăm năm sau nó không có còn nữa chứ. Cho nên khi mà mất lòng tin rồi rất là đáng lưu tâm. Thế thì khi mà mình, cho nên khi mà tin á, mình tin nơi một vị thầy mà vị thầy đã làm cho mình mất niềm tin á, thì phải nói rằng cái điều này là cái điều đáng tiếc, nhưng mà cũng không nên là bỏ chùa và bỏ đạo. Tại vì sao vậy? Mình cứ nghĩ là vị thầy đó cũng là con người bình thường thôi, cũng có cái sai cái đúng của vị thầy. Nếu mình theo là theo Phật, còn theo nương tựa vào Phật, nương tựa vào Pháp, nương tựa vào Chư Tăng, nhưng nếu rủi có cái chuyện gì mà nó xảy ra đó thì như là phải là mình tha thứ cái tội lỗi của thầy đó, nhưng mà thầy đó nếu làm tội thì thầy đó phải trả cái tội của thầy à. Cho nên nếu một người mà bị mất cái tâm vô bình rồi thì có thể mình nghĩ rằng đó là cái nghiệp của mình, phải cố gắng sám hối trở lại, mà cũng có thể là cái nghiệp của vị thầy đó đang gây trong hiện tại, và mình phải có nhân duyên với nhiều đời nhiều kiếp, cho nên bây giờ mình mới bị những trường hợp như vậy. Nhưng mà cái đó không có gì để đáng phải mà buồn. Mình có thể sám hối, có thể tìm một vị thầy khác để mình nương tựa trong cái sự tu học của mình. Cho nên cái văn tư tu nó quan trọng. Nhìn một vị thầy bề ngoài cũng chưa phải là hết tất cả. Mình phải coi cái công hạnh của vị đó tu hành như thế nào, mình nương theo để mình tu. Nhiều lúc mình giao hết cả tánh mạng của mình với lại cái thân tâm của mình mà không có suy nghĩ đó, thì điều đó không có nên. Trường hợp này thì có thể là nếu vị nào đó muốn có thầy, lúc nào đó cần thì thầy nói chuyện hai ba người riêng. Vâng, có ai hát bài gì không?
Dạ, để cho con
ngâm.
Dạ, con muốn ngâm nhạc mọi người chơi. Vâng, con cầu. Dạ, anh. Cảm ơn. thầy chú. Thì con hát cái bản này xin thầy chú vỗ tay lên ha. Lăng lặng mà nghe thưa kia con thở ra, thời gian mà con lấy toàn lấy dị
giác,
lấy dị giác, thật khổ nhớ lại bàn tay mà nắm ngó,
hình thờ khí
giác,
con
số mà, con số mà, chờ ra mà con lấy toàn lấy dị giác, lấy dị giác, lấy dị giác. Lương sơn bá giờ cây chút anh đại đình bạn lâu dài không có lời chúng anh đại là con gái giá trang con số hai con số hai mà con mấy còn mấy cái gì nha cái gì nha anh với em tuổi đang cũng vừa mà cha với mẹ khen vừa tuổi ra con số ba con số ba
là mẹ số mười số ba như được số năm này
thế nhưng sao không thấy có cờ ai đánh trong ông hô vậy mà có
được hôm trước tôi hứa quý vị là kể chuyện Việt Kiều với vị nghe đó. Bây giờ tôi ngâm kiều cho quý vị nghe ha. Đầu lòng hai hạ tổ na chị kiều là chị em là Thủy Văn. Mai có cách tiếp tinh thần mỗi người mỗi vẻ mười phân vàng mười vân sen trang trầm khác vời gương trăng đầy đặn nét này nở nang hoa cười ngọc thuật đoan trang mây thua nước tóc tiếc nhường màu da kiểu càng sắc sảo mặn mà xó bề tài sắc lại là phần hơn làn thu thủy nặc xuân sân hoa găng thua thắm liễu hờn kèm xanh một hai nghiêng nước nghiêng thành sắc đành lửa một tài đành hòa hai thông minh vốn sàng tình trời pha nghề thi hòa đủ mùi cá năm thì cùng thương lâu bậc nụ âm nghề liên ngăn đức hồ cầm một chương khúc nhà tay lửa lên chương một thiên bạc mệnh lại càng não nhân phong lưu sắc mực hồng quần xuân xanh thập tế tới tuần cập thêm em đềm tường rủ mang che chỉ tường đông ông bướm đi về mặt ai nhiều lắm nhưng mà thôi thì cái tình đoạn đây ha, bây giờ bạch thầy làm sao thoát vòng tục lệ làm sao thoát vòng tục lệ
cái này có cái câu hỏi này chắc có lẽ
À, người viết hay người đặt ra câu hỏi không biết có xem cái cuốn mà
không thật sự để thư và nhưng hòa thượng
đó, kể rồi đó. Nhưng mà xem ra hỏi gì nữa của hòa thượng hòa thượng bản đồ nhé,
cái đơn nguyên tác nó là thiên kim tiểu thư và nhưng hòa thượng để kể xa mỗi chuyện
đó.
Kể
đi. Thiên kim tiểu thơ và
Vạn Kim Hòa Thượng.
Vạn Kim Hòa Thượng.
Ngọc Lam và Ngọc Lâm.
Ngọc Lam và Ngọc Lâm. Ngọc Lâm là làm gia chánh hả?
Dạ.
À, gia chánh. Gia chánh có nghĩa là gia là bị vấn đề đó hả?
Dạ.
Còn thiên kim tiểu thơ á, thì đại khái thiên kim tiểu thơ và Ngọc Lâm á, là tạo cái duyên, cái tác duyên trong quá khứ theo khổ. Cho nên kiếp này hai người nhớ nhau mà đi tìm. Mà nhưng mà cái ngài Ngọc Lâm là ngài có túc duyên về Phật pháp, cho nên ngài sanh trong Phật pháp. Bởi vì ngài tiền kiếp của ngài là xuất gia, nhưng mà vì cái nghiệp gì đó mà hình tướng xấu, thành ra cô thiên kim á, trong cái tiền kiếp mà lúc mà ngài Ngọc Lâm là vị tu sĩ á, thì thích một cái nét chữ của ngài, cho nên thành ra tạo cái duyên, một cái duyên đó không may nó kéo luôn cả đi vào cái kỳ lạ. Thì đây là cổ nói ý thôi, không kể đó. Thì từ lúc mà cổ ngạc nhiên một cái chữ đẹp như vậy mà cổ bị thất vọng khi mà cái tác giả của cái bút hiệu cái kiểu viết như vậy thì quá là phũ phàng xấu quá, nhưng mà mình đã lỡ tiêu vào cái chữ này vậy rồi, thành ra cái tạo duyên nó đi vào trong tương lai như vậy. Thành ra khi sau này cổ vì cổ đi chùa thường, tất nhiên cổ đã tạo phước, thành ra cổ tiếp tục sanh tái sanh vào cái gia đình danh giá và giàu mà còn đẹp nữa, ha. Cho nên chúng ta đi chùa lễ Phật lâu thì không có lỗi được, thấy không? Mà không cầu sanh tịnh độ thì chúng ta trở lại như lễ vuông là thôi. Thì còn cái người tu sĩ mà Ngọc Lâm mà mang hình tướng vậy nhưng cũng là có cái ước nguyện mà không cầu vãng sanh, trở lại và tiếp tục làm tu sĩ, nhưng vì đã được một cái vị mà Bồ Tát điểm một đại điểm đạo, cho nên ngài không có vi sinh vì buồn như vậy, và ngài tái sanh là một vị tu sĩ tiếp tục nhân kỳ này thông minh và đẹp trai vô cùng, thế còn không lỗ nữa ha. Nên là hai người tu lại nó có không sao hết, và hai người lại tiếp tục gặp nhau tại ngôi chùa nào đó. Nhưng mà chùa này không phải chùa Pháp Bảo đâu,
chùa Pháp Bảo là có chuyện tình lang và điệp.
Thì thiên kim tiểu thơ đó, lúc bấy giờ đó, chúng ta thấy rõ ràng cái khi mà chúng ta mà tạo duyên nó có cái hấp lực như nam châm đi tìm nhau không, chứ mất mới gì cậu đi tới chùa đó, dù mất mới gì nữa câu chuyện vậy. Thành ra Ngọc Lâm tỉnh bơ, ngài tỉnh bơ trong quá khứ rồi, bây giờ tiếp tục tỉnh bơ ha. Cái lúc mà cái cô trên đi tới mà siêu tình qua cái lời viết cái câu viết của ngài như vậy đó, thì ngài lúc đó tỉnh bơ đâu biết, và bây giờ ngài tiếp tục vậy. Nhưng mà cái lúc này bây giờ tâm bồ đề này phát các mạnh, thành ra ngài những duyên này coi thiên kim tiểu thơ không ra cái gì hết, mặc dù cô này là vừa danh giá mà vừa đẹp nữa. Rồi cô thiên kim này là si tình ngài, nhưng mà ngài vì phát bồ đề tâm đó, bây giờ phát bồ đề tâm thế này, ngài trở ra theo lời sư phụ dẫn đi ra ngoài đời làm đám cưới như cậu vậy, nhưng mà sống trong thanh tịnh, và cuối cùng thì dẫn cổ đi vào cái niềm an lạc của giải thoát, đó là thoát vòng trục lợi. Thoát vòng trục lợi là chúng ta chỉ cái là hiểu Phật pháp thì mới thoát vòng trục lợi. Nếu không hiểu Phật pháp thì ngài Ngọc Lâm đi vào đời sẽ bị đời dẫn, và cô kia lại tiếp tục mê mờ, tiếp tục bị một người mù dẫn, người đó phải đi mù theo ha. Cho nên Ngọc Lâm là hiểu Phật pháp, thoát vòng trục tâm, thì cô kia cũng vòng trục tâm khác luôn. À, gì đó.
Cái đó phát bồ đề tâm nghe ai phát tâm ca một bài nữa nào cái gì chứ
gì lắm con
xin
phát tâm câu trước kia con vừa mới nghĩ tới kia tại lúc xưa thì sư thầy con chưa chủ đạo thì con thường thường con nghĩ con thấy cùng chứ là ai phải có danh gì với núi sao đi không chẳng lẽ là về không, nhưng mà bây giờ
cái nào cầm thư phải ta
cầm thư này ra con xin có bốn câu là tối kia trả con nhân thể, tối khuya con ngồi con viết cái cảm nghĩ từ dân lên thượng tọa của con á, thì lên thượng tọa điện chủ con này nha, con làm luôn bốn câu là đi không xin được trở về không, duyên nghiệp lâu đời đã Đà Thọ Ký Tây Phương Cảnh. Một đóa sen thơm vẫn ngóng hồng.
Bây giờ thì vậy. Hồi chiều này đi xuống đang cầm còn khá này hay lắm. Đi xuống dưới suối mà tự nhiên là nhớ tới Chu Mạnh Trinh. Chu Mạnh Trinh thì biết là một nhà thơ rất là hay của Việt Nam chúng ta. Việt Nam chúng ta bây giờ có 4 di tích lịch sử được UNESCO công nhận là văn hóa thế giới. Đâu ai kể thì nghe 4 di tích. Thứ nhất là Vịnh Hạ Long, thứ hai là cứ nói đi, nói cái nào đúng thì ở Cô Đô Huế là 2, Thị Xã Hội An là 3, nào nè, còn cái mới đây năm vừa rồi thì công nhận Sài Gòn
chưa được
nhân loại từ hư đèn Mỹ Sơn Trà Kiệu, tức là kinh đô của Tràng Phạm. Nếu Việt Nam 4 cái mà riêng Quảng Nam 2 cái, cho nên người Quảng Nam thỉnh mũi lắm, nhất là bò sứ Quảng. Vịnh Hạ Long rất là đẹp, mà trong đó là tới Ninh Bình thì có chùa Hương, Bắc Ninh có chùa Hương rất là đẹp. Ai đi chùa Hương là một người đi chùa Hương, hai người đi chùa Hương, ba người đi chùa Hương. Ngày trước nay tôi ngâm bài đi chùa Hương không phải có Nguyễn Hiệp Pháp mà có Chu Mạnh Trinh rất là hay. Thì kinh đô Huế thì được UNESCO công nhận đó là cái di tích lịch sử thì đúng thôi. Hội An là một thành phố cổ mà hôm qua tôi có giảng trong đề tài cái gì có nghe đó, sở dĩ mà Hội An được công nhận là tại vì cái thành phố này 400 năm là một người Hoa đến đây mà cho đến bây giờ nó không bị chiến tranh tàn phá, còn rất là đẹp, nhà cổ xưa và thợ mộc kim bồng người ta chạm những cái chút lên tiếng kèo đấy nữa. Mà tôi thì xuất gia Hội An từ năm 64 đến năm 68, đây là học qua đề của Hội An. Thì di tích Mỹ Sơn tức là kinh đô cũ của Diêm Thành. Hồi xưa thì đất nước Việt Nam mình nó không tới Huế đâu, sở dĩ mà chúng ta có châu Ô và châu gì đấy, châu Lý á, là do Huyền Trân công chúa. Huyền Trân công chúa là con của vua nào? Vua Trần Nhân Tông. Huyền Trân công chúa là em ruột của vua nào? Em ruột của vua Trần Anh Tông. À, vì vậy cho nên khi mà Huyền Trân công chúa về làm dâu ở bên Kim Thành thì lúc bây giờ thì vua Trần Nhân Tông là đi tu ở ngoại Văn An. Thầy Nhất Hạnh có viết cái quyển là Am Mê Ngủ để diễn tả về cuộc đời của Huyền Trân công chúa cũng hay. Thì ngày xưa đất nước mình thì nói mới tới Nghệ An Hà Tĩnh gì thôi, người mình cũng giữ là đánh chết được 3-4 dân tộc rồi mới tiến vô tới Sài Gòn đấy, chứ không phải là gì vậy mà còn đùa đánh tới Miên tới Lào. Người Việt Nam mình nhỏ nhỏ và kinh khủng. Bây giờ đánh qua tới Úc. Thì cảnh chùa Hương rất là đẹp. Bài mà em đi chùa Hương đó thuộc á Nguyễn Nhật Pháp á, nó thuộc một số bài, tại vì mình học cái văn hóa của Âu Mỹ một phần, mà của Á Châu phải học phần. Cái bài của em chứ mình tin như thế này: bầu trời cánh buộc thủ hương sơn nào ướt bay lâu nay, tìa non non nứt nứt mây mây, để nhắc động hỏi là đây có phải cho thọ thể rừng mãi chiếm cung cái lừng khẽ yên ca nghe kinh khoảng đâu đây một tiếng chạy kinh khách thương hại giật mình trong giấc mộng. Cái này suối dài oan, này đèn cửa vòng, nào hang Phật tịch, nào động tuyệt khuynh.
nhắc tâm lên nay khéo vẻ nên hình đã ngủ sập lòng lanh như bóng nguyệt thâm thầm một khăn lòng bóng nguyệt chập trùng muốn khúc mấy tháng mây cái lần tràn hạt niệm nam vô phật cửa từ bi công đức biệt là bao càng xem phong cảnh càng
cuối cùng sau này hai lắm. Nếu một người muốn xuất gia thì đòi hỏi điều kiện gì nếu người đó nữa thầy? Thực sự ra thì đòi hỏi một người xuất gia đó là phải có một lòng tin thật là vững mạnh, nhẹ thấp, tín vi đạo nguyên công đức mẫu. Mà thường thường đó cái sơ tâm xuất gia rất là mạnh, mà thời gian đầu thì cái gì cũng thần tượng hết. Cho nên trong kinh đó là nhất niên là Phật tại tiền, mà tam niên là Phật thăng thiên. Năm thứ nhất thì Phật luôn luôn ở bên mình, năm thứ ba Phật lên trời trời quá. Rồi càng tu nó càng giải đãi. Giải đãi không phải là do thầy, do bạn, do hoàn cảnh mà do chính mình. Ban đầu vô chùa thì xuyên lắm, cái gì cũng làm tiếp xong cái nỗi bệnh, bệnh tham, bệnh sân, bệnh ái, đủ thứ bệnh nó nổi lên. Thành thử không phải là chuyện đơn giản. Cho nên 10 người tu, người ta nói là đời người tu nó giống như bông xoài trên cái. Xoài mỗi lần nó ra có hàng ngàn bông như vậy, nhưng mà nó đậu được cái mấy trái. Cá nó đã một lần mấy triệu trứng, nhưng mà nó còn là cái mấy con. Nó nói là vậy, cuộc sống người tu là ví dụ như vậy. Nhưng ngày xưa thì tôi quan niệm cũng hơi cứng rắn chút, nhưng bây giờ thì tôi quan niệm khác. Ví dụ mình tu đến được 5 năm hoặc 10 năm mình tu không được nữa thì mình cứ ra đời thì nó không có tội lỗi gì hết. Tôi quan niệm là người đi tu á, khi mà phát tâm đi tu cũng giống như mình gánh một gánh nặng ở trên vai, mà gánh đó không ai giao phó, tự mình giao phó. Thì mình được quyền nghỉ ngơi, trở lại cái kiếp sống bình thường. Người cái ngày xưa ở Việt Nam đó, nếu mà đi tu giữa đường mà ra đó, thì người ta chê cười người đó tu không được, không tốt, nhưng bây giờ không phải như vậy. Mình nghĩ là cái người đã đi 5 năm thì vẫn tốt hơn cái người là chưa có tu ngày nào ấy. Vậy thôi, chứ đâu có gì đâu tội lỗi. Tại vì việc ta tự ta phát nguyện, bây giờ ta làm không nổi nên ta đi. Giờ quý vị gánh gánh tới nửa đường, gánh không nổi nên làm sao? Thì một nhờ người khác gánh, hai là sao ra nhiều gánh để gánh. À dạ, anh này nói dạ. Tự mình gánh gánh không nổi nên mình nổi. Ngồi nghĩ mày chờ kiếp luân hồi sao mình gánh tiếp, phải không? Không có gì để mặc cảm trong vấn đề này hết. Nhưng mà người phát tâm tu thì nay, tại vì thực sự đó đó, tôi rất là lo cho cái tình hình ở nước Úc này, thiếu người tu vô cùng, nam cũng như vậy, nữ cũng phải cơ sở như này. Mà không có người lo lắng thì đó là một cái điều rất là đáng lo. Thực sự ra không có lo cái việc thiếu tiền hay thiếu thì giờ, mà tôi lo rất là nhiều cho cái thế hệ tương lai, đau ngay có thầy cô Vân. Giờ là một mình cũng có cá đáng đủ cái chuyện đó. Mệt lắm. Mà phải có nhiều người cùng chia sẻ thì việc nó mới nhẹ ra bớt. Tại vì là phát tâm thì cứ thương với thầy. Nhưng nhất là lòng tin, mình phải tin nơi Phật, tin nơi Pháp, tin nơi Tăng. Và tin nơi chính mình. Đó là quan trọng nhất. Mình phải tự hỏi mình tại sao mình muốn đi tu. Mình có phải vì miếng ăn, chiếc áo, địa vị, danh lợi mà đi tu đó không? Và tại sao mình muốn đi tu? Nó tự hỏi. Thì khi nào tự trả lời mình được điều đó, đó thì mình có thể can đảm mình dám tâm trên con đường gọi là cái gì đó. Phụ thích gia giả pháp túc siêu phương, con đường có một cái chân trời cao rộng. Thôi thì cũng chúc quý vị bây giờ thì cũng đúng giờ nè. Đại hương muốn nói gì không? Muốn hát bài gì nữa?
Con hỏi thầy là trước khi thầy như vậy điều kiện có thể phải đòi hỏi là ngũ căn chẳng hạn như đuôi mè sức khỏe bị điên hay là gì đó.
Trường hợp này đó, khi mà thọ Bồ Tát giới đó thì không phân biệt Bồ Tát giới đại gia lẫn Bồ Tát giới xuất gia, là đuôi què điếc câm ngậm gì đều được quyền thọ Bồ Tát giới. Nhưng mà thọ tỳ kheo giới đó, và sa di giới đó, và sa di ni giới thì cho mana ni giới đó đòi hỏi đầy đủ lục căn và thanh tịnh. Nhưng xuất gia thì được, tức là có quyền xuất gia, được phép xuất gia, nhưng mà chưa được phép thọ giới. Bởi vì thọ nhiều lắm là tới Bồ Tát giới đại gia. Nhưng tại vì sao? Tại vì cô Ni có một vị tăng sĩ nó rất là quan trọng, mọi người đều nhìn vào đó hết. Mà ông thầy hay là bà cô mà tự nhiên cục chân mà mình đi đắp y đi nó nhóc lên nhóc xuống là nó đâu có tăng. Lý do như vậy là tại vì cái kêu tăng là nơi phước điền để cho Phật tử tự nhiên vào. Thật là ông thầy cũng cứ hình hình nó hẳn hoài, nó hoài, nó bị điếc, nó bị ấy, nó không có tăng. Lý do vậy cho nên phải đủ lực tăng, mắt tai mũi lưỡi bên này rồi. Thực ra trong kinh đó nó là nhất nhân hành đạo cửu huyền thăng, một người mà đi tu được là làm siêu thăng được chín đời chẳng hạn, nếu mà hiểu đạo. Còn chưa hiểu thì bao giờ cũng là cái cố chấp, người đó là con của mình, người đó là vợ của mình, người đó là người yêu của mình, người đó là người thân của mình, tôi không muốn rời xa. Nhưng mà liệu là cái gần nó được bao lâu? Tôi không nghĩ là nó lâu đâu. Ở thời gian cũng chán, cũng đòi đi vậy nữa, mà bây giờ cháu mà xí mà không giống người xưa. Thì cái tâm lý của người nó là như vậy đó, cứ mơ của mới xong chứ là theo bỏ bóng, bỏ hình theo bóng kiếm đó. Con người nó rất là tầm thường trong hiện tại thì nó hay lắm, nhưng mà thực tế thì nó không phải như vậy. Cho nên nó bây giờ có thể chịu lỗi với cha mẹ, chịu lỗi với gia đình, nhưng khi mình tu được rồi mình độ được không biết bao nhiêu. Nếu ngày kia thấy Đệ Tất Đạt Đa chỉ làm tròn bổn phận là một vị vua với chữ Ấn Độ thì lịch sử đến đó là chẳng hay. Nhưng mà ngài dám từ bỏ tất cả những cái gì riêng tư của ngài thì bây giờ nhân loại thế giới năm châu bốn bể đều quy ngưỡng về ngài. Chứ làm sao người Đức mà ta có thể lại được ông Phật Ấn Độ? Nhưng không phải ta lại ông Phật Ấn Độ mà ta lại cái tinh thần nó được Phật thành Phật giác ngộ mà ta mới lại vậy đó. Thì cũng như quý vị đây, nếu không có nhân duyên Phật pháp tại sao tôi có mặt cái chỗ này, phải không? Tất cả nó đều là nhân duyên của đạo Phật. Cho nên mình bỏ cái gì của tự kỷ của mình, cá nhân của mình sẽ được rất là nhiều. Vậy cho nên á, có thể là gia đình mình, người thân mình không có hiểu được thì nhờ những thầy cao tăng hơn, những người giỏi hơn khuyên gia đình thì cũng có thể giúp được. Tôi có một thầy đệ tử ở Thạnh Tấn, hồi mà thầy đi tu chờ má thầy tới là chuẩn bị giống như ngó lên giường giáo bả vợ hết xuống được luôn á. Nó nói thầy này, thầy dụ con tôi nè, bắt con tôi đi tu. Cái nào thì nhỏ thì bà dụ kẹo nó tới, bây giờ thì bà cứ dụ chú về đấy, đi cho chú về, tôi đâu bắt ai đi tu đâu. Thầy bà là bà cũng làm dữ lắm, nói thầy mà không cho con thì về nhà là tôi chết ở đây. Nó thì bà cứ chết đi, không có sao. Bây giờ đó là bà thấy con thành tựu đàn mà mừng quá, rất là mừng. Vô còn cảm ơn nữa, hồi xưa là không có sinh con, thầy tôi nè, ông thầy, ông vũ con tôi đi tu. Bây giờ mà thầy sinh con rồi ngọt quá, là vì người con thành tựu được những cái công việc. Cho nên khi cái người con đi tu cũng phải có cái bổn phận làm cho chính là mình tu cho nó đàng hoàng. Cha mẹ cũng nở mày nở mặt, mặt đó mọi người. Còn cái tình thương hay tình yêu nó chỉ là chuyện mà chắc nhất trong những giai đoạn ngắn thôi. Thì quý vị phải tự chọn cho mình một con đường, tự hiểu ha. Và sau thì cũng đang đúng giờ để mai dạy tụng kinh, ngày mai năm tử không dạy phải gọi điện thoại chút
đó. Đại chúng có muốn thích thêm nữa
thôi.
ngày mai còn một tiếng rưỡi đồng hồ nữa là để hỏi thầy là ha, làm nhiều không ta.